Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 4. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sân vận động Thái Nguyên được triển khai tại xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, ngày 5 tháng 5 năm 1902, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt công tác giám sát, phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hai ban Hội đồng Nhân dân tổ chức xây dựng các kế hoạch, nội dung để triển khai thực hiện các hoạt động giám sát theo kế hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến thông qua kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Theo kế hoạch, hoạt động giám sát sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022. Thông qua việc giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố, xem xét những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời căn cứ kết quả giám sát đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đơn vị trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn. Bên cạnh nội dung này, hai ban của Hội đồng Nhân dân đã báo cáo kết quả hoạt động trong tháng và các nội dung kế hoạch triển khai trong tháng 5 và các tháng tiếp theo. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đề nghị văn phòng hai ban Hội đồng Nhân dân phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan rà soát điều chỉnh các nội dung kế hoạch giám sát theo đúng quy định thẩm quyền để sớm ban hành kế hoạch triển khai theo đúng tiến độ đề ra và mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Ngày 27 tháng 4, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm 2022, cấp ủy chính quyền phường Trương Vương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt hiệu quả. Tại buổi đối thoại, đại diện nhân dân có ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề như công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi làm cầu Bến Tượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tập thể rạp chiếu bóng nhân dân, trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông khu vực đường Bến Oánh, những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường, vân vân. Qua lắng nghe các ý kiến kiến nghị của nhân dân, người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường Trương Vương đã tiếp thu và giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Một số ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền được phường tiếp thu tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Việc tổ chức các cuộc đối thoại tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân là việc làm rất thiết thực, hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua hoạt động đối thoại này đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra việc triển khai kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, đối tượng kiểm tra là Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các phường xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các địa phương. Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Việc tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các phường xã, lập kế hoạch và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm tại từng địa phương, việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 4, hai đoàn đã kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại 4 xã phường gồm Quyết Thắng, Tân Cương, Trương Vương và Túc Duyên. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các địa phương đều triển khai thực hiện đúng các quy định trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chưa có vụ ngộ độc liên quan đến an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Sáng ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao phường Cam Giá lần thứ 6 có hơn 300 vận động viên đến từ 13 tổ dân phố. Các vận động viên tham gia thi đấu 5 môn thể thao gồm cờ tướng, kéo co, điền kinh, đẩy gậy và bóng chuyền hơi. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, các trận đấu diễn ra rất sôi nổi, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao phường Cam Giá lần thứ 6 đã tạo điều kiện để các vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, phường cũng tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu để tham dự Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 được tổ chức trong thời gian tới. Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm 2022 đến nay, có rất nhiều trường hợp đến trình báo về việc bị lừa đảo khi làm cộng tác viên trên mạng. Trong đó có trên 20 vụ có số tiền thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền các bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt trên 2,6 tỷ đồng. Hầu hết các nạn nhân trong các vụ lừa đảo này là phụ nữ, bị các đối tượng đánh trúng tâm lý muốn tìm việc nhẹ, lương cao nên đã mắc bẫy. Chủ yếu các nạn nhân bị lừa vẫn là các chiêu trò như đứng ra nhận thanh toán các đơn hàng trên các trang web, các app bán hàng online, v.v. Thời gian đầu, nạn nhân nhanh chóng nhận được cả tiền gốc và hoa hồng, mức hoa hồng từ 10 đến 15%. Nhưng từ những đơn hàng sau, số tiền các nạn nhân phải thanh toán ngày càng lớn và điều kiện phải nhận thêm nhiều đơn thì mới được thanh toán và trả hoa hồng các đơn trước đó. Và nếu bị hại sợ mất tiền, lại tiếp tục chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt. Để tránh bị lừa đảo với hình thức trên, cơ quan công an khuyến cáo khi làm cộng tác viên online cho các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra thật kỹ thông tin về hàng hóa, đơn vị liên quan, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt không để lộ thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng điện thoại cũng như truy cập đường link do người lạ cung cấp.
Công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài 5,75 km đi qua địa phận xã Huống Thượng, xã Linh Sơn, phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Dự án có tổng diện tích phải thu hồi 1,96 ha, gồm 57 hộ và 1 tổ chức, trong đó 9 hộ đất ở, 48 hộ đất nông nghiệp. Số hộ dự kiến bố trí tái định cư là 8 hộ, số hộ phá dỡ nhà và di chuyển chỗ ở 8 nhà. Dự toán kinh phí bồi thường 20,6 tỷ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với 57 hộ và 1 tổ chức, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 57 hộ với diện tích 1,88 ha, tổng diện tích 20,55 tỷ đồng, đã chi trả tiền bồi thường 56 hộ, diện tích 1,7 ha với tổng giá trị 16,95 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn một hộ gia đình, ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, chưa nhận tiền bồi thường. Trước đó, ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7519 QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình hộ ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sử dụng đất tại xã Huống Thượng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, địa phận xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, đợt 46. Với diện tích thu hồi 100m² đất ở nông thôn và 1.688,4m² loại đất vườn cùng thửa đất ở. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7518 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm với tổng giá trị phê duyệt là trên 3,63 tỷ đồng. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng đã 6 lần mời hộ ông Ngô Văn Độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng tuyên truyền giải thích rõ các ý kiến kiến nghị của gia đình. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ tự tháo dỡ công trình, hạng mục công trình hình thành trái quy định, không đủ điều kiện bồi thường, thể hiện tại công văn số 157A CVUBNG ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng. Trường hợp hộ gia đình ông Độ không tự giác tháo dỡ, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng tổ chức lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Huống Thượng, Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Huống Thượng và các đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Trường hợp gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sau khi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43-2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022, từ đầu tháng 3 năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự phường Chùa Hang cùng với đơn vị các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên đã triển khai kế hoạch huấn luyện đối với các đối tượng dân quân theo chương trình huấn luyện hàng năm. Trong những ngày cuối tháng 4, các chiến sĩ sao vuông các phường xã thuộc thành phố Thanh Nguyên đã có mặt tại trường bắn Lữ đoàn 210 để chuẩn bị bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Sau nhiều ngày khổ luyện, những chiến sĩ dân quân, quân gửi trong dân tự tin bước vào ngày hội bắn với quyết tâm giành kết quả cao nhất. Đúng 14 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2022, sau mệnh lệnh của chỉ huy trường bắn, loạt đầu tiên gồm 6 chiến sĩ dân quân cơ động đơn vị phường Chùa Hang lên tuyến bắn, thực hiện bắn 3 tư thế. Ngay sau đó, những tiếng súng tiểu liên AK đanh thép vang lên. Báo bia, khẩu lệnh của chỉ huy trường phát ra, mọi người hồi hộp chờ đợi. Trên tuyến bắn, các chiến sĩ sao vuông mồ hôi túa ra, chăm chú theo dõi. Khi kết quả được thông báo, niềm vui như vỡ òa, bởi ngay loạt bắn đầu tiên đã có 5 chiến sĩ dân quân giành điểm giỏi, 1 chiến sĩ điểm khá. Trên trường bắn, các chiến sĩ lần lượt vào thực hiện bài bắn đạn thật, trong đó hầu hết các loạt bắn, các dân quân đều đạt điểm khá và giỏi. Sự xuất hiện của các nữ dân quân cũng xung trận với khí thế và quyết tâm không kém gì những đồng đội nam. Nữ chiến sĩ Phạm Xuân Thu thuộc đơn vị phường Chùa Hang phấn khởi bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tham gia bắn đạn thật, lúc đầu em hồi hộp lắm. Nhưng nhớ lại yếu lĩnh, động tác được học và kinh nghiệm của cán bộ truyền đạt, em đã bình tĩnh, tự tin, kết thúc từng phát bắn. Kết quả em được 25 điểm, đạt loại giỏi." Trong 24 chiến sĩ dân quân của phường tham gia bắn đạn thật, có 9 chiến sĩ đạt loại giỏi, có 3 chiến sĩ đạt loại khá, 12 chiến sĩ đạt yêu cầu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cùng với đồng chí Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Chùa Hang đã trao hoa bắn giỏi và thưởng cho các chiến sĩ bắn đạt loại giỏi ngay tại thao trường.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án sân vận động Thái Nguyên được triển khai tại xóm chợ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án lớn với quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn của sân bóng đá quốc tế. Dự án có tổng mức đầu tư trên 460 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2022. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch.
Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xã Phúc Trìu tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Ngay từ đầu tháng 1, toàn bộ 89 hộ dân trong vùng dự án đều đã được phổ biến đầy đủ các văn bản liên quan về chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã thành lập các tổ công tác đi đến tận các nhà, các hộ dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Chính sự sâu sát gần gũi đó đã giúp người dân nhanh chóng hiểu đúng chế độ chính sách của nhà nước và đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Thăng, xóm chợ xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình tôi có tổng số là 2.750 m², là thuộc vào trong cái dự án. Vừa rồi thì chúng tôi cũng là nhận được tất cả các cái giấy tờ liên quan về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến giờ là với người dân bản thân tôi thì đã nhận đủ tiền, sẵn sàng giao mặt bằng cho nhà nước để nhà nước làm cái sân vận động.
Khi tư tưởng của người dân đã thông suốt, chính quyền xã lại tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, khẩn trương triển khai công tác thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của các hộ dân. Chỉ trong thời gian 7 ngày, công tác thống kê đã hoàn thành 100%. Đặc biệt, không có trường hợp hộ dân nào tiến hành xây dựng cây nới trái phép để đón đền bù. Để có được kết quả này, ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên đã nói về cách làm của chính quyền xã như sau.
Dự án này là dự án trọng điểm của tỉnh. Do vậy, chính quyền địa phương cũng đã xác định là phải có, ngoài cái việc tuyên truyền vận động thì địa phương phải có cái biện pháp quyết liệt. Thì ngay sau khi xác định như vậy thì địa phương đã có đề xuất với Ủy ban thành phố thành lập cái tổ công tác. Đấy, do đồng chí chủ tịch ủy ban xã trực tiếp làm tổ trưởng để làm sao là giữ trong sạch cái địa bàn để phục vụ công tác kiểm đếm. Thế ngay sau khi triển khai thì hầu như là không có bất cứ một cái hiện tượng xây dựng cơi nới đón đền bù hoặc là những cái đối tượng khác chở vận chuyển cái vật liệu đến để triển khai. Và sau khi triển khai thì cái mô hình này cũng đã được thành phố đánh giá là thành công rất tốt.
Dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích phải thu hồi 15,47 ha với tổng số hộ 89 hộ. Tổng số hộ bố trí tái định cư là 60 hộ. Dự toán kinh phí bồi thường 150 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 hộ với diện tích 5,5 ha, tổng giá trị trên 56 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường của 38 hộ, diện tích 3,4 ha. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Ngay từ khi triển khai thực hiện dự án thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố đã chỉ đạo sát sao về cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì ngay từ đầu thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã được theo chỉ đạo của thành phố đã thực hiện các cái tổ công tác và đi thực hiện cái công tác thông kiểm đếm. Cái thuận lợi thì được toàn bộ các cái bà con trong vùng dự án là ủng hộ và hiện nay chúng tôi đã thực hiện chi trả công tác bồi thường là 41,7 tỷ đồng. Thế thì với cái giá trị còn lại và các số còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục trong thời gian tới và chúng tôi cũng đã cam kết với tỉnh là sẽ hoàn thành về công tác bồi thường và bàn giao bằng là khoảng 30 tháng 5 để cho tháng 6 là tỉnh triển khai thực hiện cái đầu tư xây dựng của cái sân vận động để đảm bảo tiến độ của dự án.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền thành phố, nỗ lực cao của địa phương, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, dự án sân vận động Thái Nguyên sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch, qua đó góp phần phát triển tốt hơn sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, thu hút các chương trình, sự kiện văn hóa thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế của một tỉnh trung tâm, vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, ngày 5 tháng 5 năm 1902, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Hai lớn, những đóng góp quan trọng của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một, Phan Đăng Lưu, người thanh niên yêu nước, sớm nhận thức về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, tích cực hoạt động cho sự ra đời của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình và truyền thống yêu nước quê hương cách mạng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phan Đăng Lưu đã ấp ủ hoài bão giúp dân, giúp nước. Sau khi tốt nghiệp trường Canh Nông thực hành ở Tuyên Quang, vào làm việc ở Sở Canh Nông Bắc Kỳ, rồi chuyển sang Sở Canh Nông Trung Kỳ, và đã sớm nhận ra rằng một công chức dưới chế độ thực dân không dễ gì làm lợi cho dân, cho nước. Phan Đăng Lưu quyết định chuyển hướng tập trung vào nghiên cứu các môn khoa học, chính trị, xã hội, coi đó là khởi điểm cho con đường đi mới của mình. Thời gian này, ở Vinh hình thành Hội Phục Việt, tháng 7 năm 1925, tổ chức tiền thân của Tân Việt Cách Mạng Đảng, được tiếp xúc với một số thanh niên yêu nước trong tổ chức Phục Việt như Trần Phú, Hà Huy Tập, Ngô Đức Diễn. Phan Đăng Lưu đã đi đến quyết định gia nhập Hội Phục Việt và tích cực tham gia các hoạt động của hội, trong đó có phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, mở lớp dạy văn hóa cho công nhân, nông dân trong vùng. Đây cũng là cơ hội để Phan Đăng Lưu đọc và nghiên cứu nhiều sách báo tiến bộ từ nước ngoài gửi về, như báo Người Cùng Khổ, báo Nhân Đạo, báo Việt Nam Hồn, cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, một số tác phẩm của Lenin. Nhờ đó giúp Phan Đăng Lưu sáng tỏ con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Những chuyển biến trong nhận thức, đặc biệt là hoạt động cách mạng của Phan Đăng Lưu đã bị chính quyền thực dân nghi ngờ. Chỉ trong mấy tháng, chúng đã chuyển Phan Đăng Lưu đi làm việc ở nhiều địa phương như Linh Cảm, Hà Tĩnh, Phú Phong, Bình Định, Di Linh và Đà Lạt, Lâm Đồng. Ở đâu, Phan Đăng Lưu cũng tổ chức hoạt động yêu nước, chống bọn chủ sự Pháp. Năm 1927, trở về quê hương, Phan Đăng Lưu tích cực hoạt động cách mạng, gây dựng cơ sở ngay tại địa phương theo sự phân công của Tổng bộ, tập hợp bạn bè tiến bộ và tổ chức. Từ một công chức, đồng chí đã trở thành nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp trong tổ chức Tân Việt, được bầu làm Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương và có nhiều công hiến to lớn trên các mặt, tham gia hoạch định đường lối phát triển tổ chức, đào tạo cán bộ và đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc định hướng phát triển Tân Việt theo đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 5 năm 1925. Cuối năm 1928, Phan Đăng Lưu đi Quảng Châu, Trung Quốc theo sự phân công của tổ chức để bàn việc hợp nhất Tân Việt Cách mạng Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nhưng do điều kiện khách quan nên chuyến đi không thành công. Khi trở về nước, Phan Đăng Lưu vẫn đề đạt ý kiến với Tổng bộ Tân Việt, kiên trì vận động hợp nhất hai tổ chức theo hướng tiến tới thành lập Đảng Cộng sản. Điều này cho thấy Phan Đăng Lưu là một trong số ít người sớm nhận thức và tích cực đấu tranh cho sự thống nhất tổ chức và phong trào yêu nước ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ 20. 2. Đồng chí Phan Đăng Lưu, nhà lãnh đạo tài năng, góp phần chuyển hướng đúng đắn nhiệm vụ cách mạng qua mỗi giai đoạn lịch sử, sáng suốt trì hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, có công lớn trong việc tái lập Ban Chấp hành Trung ương. Giữa năm 1936, sau gần 7 năm bị giam cầm ở nhà lao Vinh và nhà tù Buôn Ma Thuột, một trong những nhà tù, nhà đày khắc nghiệt nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, Phan Đăng Lưu được ân xá trở về quê nhà Nghệ An một thời gian, rồi trở vào Thừa Thiên Huế hoạt động. Đồng chí nhanh chóng kết nối với các cán bộ đảng đang hoạt động ở Huế, Nguyễn Chí Diểu, Bùi San, Tôn Quang Việt, Hải Triều, bước đầu củng cố, hình thành ban lãnh đạo của đảng ở Trung Kỳ. Sau khi liên lạc được với Trung ương đảng, đồng chí được Trung ương chỉ định tham gia sứ ủy lâm thời Trung Kỳ. Đây là công hiến đầu tiên của đồng chí trong công tác xây dựng hệ thống tổ chức đảng ở Trung Kỳ. Trong quá trình hoạt động ở Huế, với ưu thế về vốn chữ Nho, chữ Pháp và tầm nhìn kinh nghiệm tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức quần chúng, cùng với quan hệ rộng trong các tầng lớp xã hội, đồng chí Phan Đăng Lưu đã góp phần quan trọng cùng sứ ủy Trung Kỳ, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng Trung Kỳ, giành được nhiều thắng lợi, gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ. Theo sự phân công của sứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Phan Đăng Lưu là người chỉ đạo trực tiếp cuộc đấu tranh vào Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Đồng chí đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, không gạt bỏ nghị trường mà lợi dụng nghị trường, không tẩy chay tuyển cử mà tham gia tuyển cử. Trong cuộc đấu tranh này, đồng chí đã sử dụng linh hoạt diễn đàn đấu tranh công khai qua báo chí và văn học nghệ thuật. Kết quả là cuộc đấu tranh vào Viện Dân Biểu Trung Kỳ thắng lợi rực rỡ đến mức tuyệt đối. Tất cả 18 ứng cử viên do Đảng đưa ra tranh cử đều trúng cử ngay từ vòng đầu và đều nắm các chức vụ quan trọng trong Viện. Đây là thắng lợi thực sự to lớn, vang dội đầu tiên ở nước ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Tháng 9 năm 1937, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cương vị mới, đồng chí đã đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo và chỉ đạo cuộc đấu tranh cải tổ Viện Dân Biểu Trung Kỳ kết hợp với các cuộc đấu tranh của quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Phan Đăng Lưu, cuộc đấu tranh đã giành thắng lợi to lớn, biến Viện Dân Biểu thành diễn đàn đấu tranh công khai của Đảng, hướng tới các mục tiêu đòi các quyền tự do dân chủ, tập hợp nhân dân đấu tranh đòi giảm thuế, tăng thêm quyền cho viện dân biểu, đòi tự do báo chí, thả tù chính trị, tự do nghiệp đoàn, chống bọn phản động thuộc địa, vạch mặt bọn tham quan ô lại lợi dụng chức quyền bán nước hại dân. Cuối năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương và bọn tay sai tăng cường áp bức bóc lột nhân dân, đàn áp cách mạng nước ta. Tháng 9 năm 1939, đồng chí Phan Đăng Lưu được Trung ương phân công phụ trách phong trào các tỉnh Nam Kỳ. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 6, đồng chí tham gia tích cực vào việc chuyển hướng chiến lược của Đảng. Cùng với xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, đưa phong trào cách mạng Nam Kỳ phát triển lên một bước mới. Trong nửa đầu năm 1940, trước sự tăng cường đàn áp, khủng bố của kẻ thù, các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng lần lượt bị bắt. Ban chấp hành Trung ương chỉ còn lại một mình đồng chí Phan Đăng Lưu chèo lái con thuyền cách mạng nước ta. Khó khăn thử thách to lớn này đặt lên vai đồng chí những trọng trách mới, nhất là sau khi đồng chí Võ Văn Tần, bí thư xứ ủy Nam Kỳ bị địch bắt. Nhiều chỉ thị của đồng chí, nhân danh Ban chấp hành Trung ương được thi hành trong Đảng trên toàn quốc nhằm vận dụng thời cơ, siết chặt kỷ luật, củng cố tổ chức đi vào hoạt động bí mật và vận dụng sáng tạo các phương pháp, hình thức đấu tranh phù hợp trên tinh thần đặt yêu cầu dân tộc giải phóng lên hàng đầu, đặc biệt là chuẩn bị xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng. Sau khi tạm trì hoãn cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, đồng chí bí mật bắt tay vào chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị tái lập Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chỉ huy tối cao mới của Đảng. Đây là trọng trách lớn có ý nghĩa sống còn của Đảng, của cách mạng. Trước khi gặp xứ ủy Bắc Kỳ để thống nhất, công việc chuẩn bị cho hội nghị do đồng chí Phan Đăng Lưu tự đề ra, tự chuẩn bị và tự móc nối. Tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương lần thứ 7 được tổ chức tại Đình Bảng Từ Sơn, Bắc Ninh. Hội nghị tiến hành cử Ban chấp hành lâm thời, đồng chí Trường Chinh được cử làm quyền Tổng Bí thư của Đảng. Nghị quyết hội nghị tiếp tục thực hiện đường lối do Hội nghị Trung ương lần thứ 6 đã đề ra, tích cực chuẩn bị mọi mặt tiến tới tổng khởi nghĩa, giành lại non sông đất nước khi thời cơ xuất hiện. Thành công của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 có vai trò to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu. Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí nhận thấy thời cơ khởi nghĩa chưa chín muồi. Nếu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất trên toàn quốc, đã tiến hành khởi nghĩa riêng lẻ sẽ dẫn đến thất bại. Tình hình lúc đó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thật sáng suốt, kịp thời của Bộ Chỉ huy tối cao của Đảng. Do đó, việc tái lập Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo toàn quốc, chuẩn bị mọi mặt, chấp thời cơ đưa cách mạng nước ta đi tới thắng lợi là sứ mệnh lịch sử cấp bách nhất, cao nhất lúc bấy giờ đặt lên vai đồng chí Phan Đăng Lưu. Thử thách và trách nhiệm càng nặng nề hơn trong tình huống không liên lạc được với quốc tế cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Có thể nói, việc thống nhất với xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức thành công Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 là đóng góp quan trọng nhất của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với Đảng ta và cách mạng Việt Nam. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt.